Phật bảo A Nan rằng: Tỷ khưu Pháp Tạng nói bài kệ đó xong thì khắp cõi đất có sáu thứ chấn động, chư thiên rải hoa đẹp xuống đầu ngài như mưa, trên không tự nhiên nổi lên tiếng nhạc ngợi khen rằng: Chắc chắn ngài sẽ thành bậc vô thượng chánh giác. Vì những điều nguyện lớn của ngài Tỷ khưu Pháp Tạng trọn đủ công đức, đúng thật không hư, vui cảnh tịch diệt, vượt khỏi thế gian. Này ông A Nan, ngài Tỷ khưu Pháp Tạng ở chỗ Đức Phật ấy, trong đại chúng tám bộ Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, phát lời thệ rộng, dựng lên nguyện lớn, rồi chuyên chí trang nghiêm cõi đất nhiệm màu. Tỷ khưu Pháp Tạng chăm lo cõi Phật mở mang rộng lớn, xinh đẹp hơn các cõi khác. Công việc xây dựng liên tục, không suy không biến, trải qua hàng triệu kiếp không thể nghĩ bàn. Ngài đã tu trồng vô lượng đức hạnh của bậc Bồ Tát, chẳng sinh ba tri giác, dục giác, sân giác và hải giác, chẳng khởi ba tưởng, dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, chẳng vướng sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, thành tựu được đức nhẫn nhục, chẳng nài gian khổ, ít ham muốn, biết tạm đủ, không nhiễm tính sân, si. Tâm thiền định thường yên lặng, trí tuệ không ngăn ngại, không có lòng dối trá, nịnh bợ quanh co, nét mặt hiền hòa, lời nói thân thương, biết trước ý người, sẵn lòng giải đáp. Chí nguyện ngài không hề mệt mỏi, dũng mãnh tinh tiến, chuyên cầu pháp thanh tịnh, làm lợi ích cho chúng sanh, biết cung kính Tam Bảo, phụng thờ sư trưởng. Ngài dùng sức trang nghiêm tất cả, đầy đủ hạnh nguyện, khiến chúng sinh được thành tựu công đức. Ngài trụ vào các pháp không, không chấp tướng, không phát nguyện, không tạo tác và không sinh khởi. Quán tưởng các pháp như huyễn, lìa bỏ lời nói thô ác, hại người và hại mình, tu tập các việc tốt lành, khiến cho lợi người và lợi mình. Quán tưởng như vậy rồi, ngài rời cõi nước, bỏ ngôi vua, không nghĩ đến sắc dục, tiền của, tự mình tu hành sáu phép, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ, lại dạy người khác tu theo. Bởi không biết bao nhiêu kiếp góp công chứa đức nên theo nơi mình sinh, ý nghĩ mình muốn, bao nhiêu kho báu tự nhiên hiện ra, rồi giáo hóa, xây dựng cho vô số chúng sinh trụ vào đạo vô thượng chính giác. Lại nữa, hoặc làm trưởng giả, cư sĩ thuộc dòng tôn quý, hoặc làm vua nước nhỏ, vua nước lớn thuộc dòng sát lị, hoặc làm chủ sáu cõi trời dục giới cho đến phạm vương, và thường đem bốn món y phục, thức ăn, đồ dùng, thuốc thang cung kính cúng dường tất cả chư Phật. Những công đức như thế không sao kể xiết. Lại nữa, miệng thơm như hương sen, các lỗ chân lông tiết ra mùi hương chiên đàn tỏa khắp mười phương vô lượng thế giới. Nhân dạng đoan chính, đẹp đẽ khác thường. Tay ngài thường buông ra những của báo vô tận, y phục, thức ăn và các vật dụng để trang nghiêm như hương hoa, ngọc quý, lụa lọng và cờ phướng. Các việc như thế hơn cả trời và người. Đối với hết thảy các pháp đều được tự tại. A Nan bạch Phật rằng: Bồ Tát Pháp Tạng đã được thành Phật và được diệt độ hay chưa thành Phật và chưa được diệt độ? Phật bảo A Nan: Bồ Tát Pháp Tạng nay đã thành Phật và hiện ở phương Tây, cách đây mười muôn ức cõi. Thế giới của Đức Phật ấy tên là An Lạc. A Nan lại hỏi: Đức Phật ấy thành Phật đến nay đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi? Phật bảo: Ngài thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp. Cõi nước của Đức Phật ấy có 7 món báu tự nhiên: vàng, bạc, hổ phách, lưu ly, san hô, xà cừ, mã não hợp nên làm đất, rộng rãi thênh thang vô cùng. Các thứ báu ấy đều xen lẫn nhau, thật màu nhiệm, rực rỡ, thanh tịnh và trang nghiêm hơn các cõi thế giới ở mười phương. Tính chất của các món báo ấy cũng quý như của báo trên cõi trời thứ sáu. Lại nữa, cõi nước ấy không có núi Tu Di, Kim Cương và các núi khác. cũng không có bể lớn, bể nhỏ, khe, ngòi, giếng, hang, sông. Nhưng vì có sức thần của Phật nên muốn thấy thì được thấy. Cũng không có cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và chướng ngạn. Cũng không có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Khí hậu thường điều hòa, chẳng lạnh, chẳng nóng. Bấy giờ A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu cõi nước kia không có núi Tu Di thì bốn vị thiên vương và cõi trời Đao Lợi nương tựa vào đâu? Phật bảo A Nan: Từ cõi Diệu Thiên thứ ba đến cõi Sắc Cấu Kính đều thung dung tự tại nên y cứ được. A Nan bạch Phật: Đó là hạnh nghiệp và quả báo không thể nghĩ bàn. Phật bảo A Nan: Hạnh nghiệp và quả báo không thể nghĩ bàn, vì sao? Vì nhờ sức lành công đức của chúng sinh trụ vào hạnh nghiệp ở cõi đất ấy, cho nên mới được như vậy. A Nan bạch Phật: Con thật không nghi ngờ pháp ấy, nhưng chỉ vì thương chúng sinh đời mạt pháp sanh tâm nghi ngờ nên mới hỏi nghĩa đó. Đức Phật bảo A Nan: Ánh sáng quay thiên của Đức Phật vô lượng thọ, cao quý bậc nhất. Ánh sáng của các Đức Phật đều không thể sánh kịp. Dù chiếu đến trăm thế giới Phật hoặc ngàn thế giới Phật, nhẫn đến chiếu tới các cõi Phật về phương Đông nhiều như số cát sông Hằng, rồi đến phương Nam, phương Tây, phương Bắc và bốn phương kề cận, hoặc có ánh sáng tỏa ra bảy thước, hoặc một do tuần, hoặc ba, bốn, năm do tuần, cứ gấp lên cho đến khi tỏa sáng khắp tất cả thế giới, các cõi Phật cũng không sánh kịp. Vì thế, Đức Phật Vô Lượng Thọ có những tên hiệu là Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Diệm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỷ Quang Phật, Trí Huệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xứng Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Nếu có chúng sinh nào gặp ánh sáng ấy thì ba cấu tham sân si đều tiêu tan hết, thân tâm nhẹ nhàng, vui mừng hớn hở, phát lòng bồ đề. Dù họ đọa nơi ba đường địa ngục, ngã quỷ, súc sinh vô cùng đau khổ, mà thấy ánh sáng ấy đều được nghỉ ngơi, không còn khổ não. Sau khi chết đi cũng nhờ đó mà được giải thoát. Ánh sáng rực rỡ của Đức Phật Vô Lượng Thọ soi tỏ mười phương các cõi nước Phật. Chẳng những ta nay khen ngợi ánh sáng của Ngài, mà đến các Đức Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn cũng đều khen ngợi như thế. Nếu có chúng sinh nào biết được công đức oai thiên trong ánh sáng của Ngài, ngày đêm dốc lòng nhắc nhở, ngợi khen, theo ý mình nguyện được sinh về cõi nước của Ngài, và được các chúng Bồ Tát Thanh Văn cùng ngợi khen công đức của mình, sau cùng khi chứng Phật Đạo, được hết thảy chư Phật Bồ Tát mười phương ngợi khen ánh sáng của mình như đã ngợi khen ánh sáng của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Đức Phật bảo: Như Lai nói ra ánh sáng oai thiên của Đức Phật Vô Lượng Thọ cao xa và màu nhiệm khác thường, dù cho trọn một kiếp cũng chưa thể hết được. Lại nữa, thọ mệnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ lâu dài không thể tính kể. Ông có hiểu chăng? Ví như vô số chúng sinh trong thế giới mười phương đều được thân người khiến cho các bậc Duyên Giác, Thanh Văn cùng luận bàn suy nghĩ, dùng mọi trí lực trong trăm ngàn muôn kiếp cũng khó mà biết được hạn lượng thọ mệnh dài hay ngắn của các hàng Bồ Tát, Thanh Văn, trời và người ở cõi nước Ngài. Lại nữa, thọ mệnh của các Bồ Tát, Thanh Văn khó mà tính lường được, vì họ đều là những bậc thần thông trí tuệ cao thâm, oai lực tự tại, nắm được tất cả thế giới trong bàn tay. Phật bảo A Nan rằng: Trong buổi hội đầu tiên của Đức Phật kia, số chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn như Ngài Đại Mục Kiền Liên và trăm ngàn muôn ức vô lượng vô số trong A Tăng Kỳ Na Do Tha Kiếp cho đến lúc diệt độ, nhân tính cộng lại cũng không thể xét rõ được số lượng như biển cả sâu rộng không cùng. Nếu có người chẻ một sợi tóc ra làm trăm phần, rồi lấy một phần thấm một giọt nước, theo ý ông, giọt nước ấy đối với biển cả kia có gọi là nhiều chăng? A Nan bạch Phật: Giọt nước thấm vào một phần sợi tóc so với biển cả nhiều hay ít, chẳng phải kẻ có tài tính toán, nói năng, ví dụ, so sánh mà biết được. Phật bảo A Nan: Các bậc Bồ Tát Thanh Văn trong buổi hội đầu tiên, như ông Mục Kiền Liên đối với trăm ngàn vạn ức Na Do Tha kiếp, số lượng biết được cũng như một giọt nước ở trong biển lớn. Lại nữa, khắp cõi nước của Ngài có bảy loại cây quý báu mọc đầy đủ, như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, san hô, mã não, xà cừ. Có cây được kết hợp bằng nhiều món báu như cây vàng có lá, bông và trái bằng bạc, cây bạc có lá, bông và trái bằng vàng, cây lưu ly và cây pha lê cũng kết hợp như thế, cây thủy tinh có lá, bông và trái bằng lưu ly, cây san hô có lá, bông và trái bằng mã não, cây mã não có lá, bông và trái bằng lưu ly, cây xà cừ có lá, bông và trái bằng các thứ báo. Có cây báo gốc bằng vàng tía, thân bằng bạc trắng, cành bằng lưu ly, nhánh bằng thủy tinh, lá bằng san hô, bông bằng mã não, trái bằng xà cừ. Hoặc có cây báo gốc bằng bạc trắng, thân bằng lưu ly, cành bằng thủy tinh, nhánh bằng san hô, lá bằng mã não, bông bằng xà cừ, trái bằng vàng tía. Hoặc có cây báo gốc bằng lưu ly, thân bằng thủy tinh, cành bằng san hô, nhánh bằng mã não, lá bằng xà cừ, bông bằng vàng tía, trái bằng bạc trắng. Hoặc có cây báo gốc bằng thủy tinh, thân bằng san hô, cành bằng mã não, nhánh bằng xà cừ, lá bằng vàng tía, bông bằng bạc trắng, trái bằng lưu ly. Hoặc có cây báo gốc bằng san hô, thân bằng mã não, cành bằng xà cừ, nhánh bằng vàng tía, lá bằng bạc trắng, bông bằng xà cừ, nhánh bằng vàng tía, lá bằng bạc trắng, bông bằng lưu ly, trái bằng thủy tinh. Hoặc có cây báo gốc bằng mã não, thân bằng xà cừ, cành bằng bạc tía, nhánh bằng bạc trắng, lá bằng lưu ly, bông bằng thủy tinh, trái bằng san hô. Hoặc có cây báo gốc bằng xà cừ, mình bằng vàng tía, cành bằng bạc trắng, nhánh bằng lưu ly, lá bằng thủy tinh, bông bằng san hô, trái bằng mã não. Các hàng cây bằng nhau, thân sát với nhau, cành chạm với nhau, lá hướng vào nhau, bông thuận với nhau và trái hợp với nhau, thật là tươi thắm, nhìn không thể xiết. Gió thường nổi lên, phát ra năm thứ tiếng cung thương hòa hợp, thật là nhiệm màu. Lại nữa, cây bồ đề của Đức Vô Lượng Thọ cao 4 vạn dặm, chu vi gốc cây 5.000 do tuần, cành lá xòe ra 4 bên 20 vạn dặm, được kết hợp tự nhiên bằng tất cả các báu vật. Lại lấy Ngọc Nguyệt Quang Mani và Trì Hải Luân Bảo là vua của các báu vật mà trang nghiêm cho cây ấy. Xung quanh dọc cây rủ xuống những chuỗi hạt quý lấp lánh 100 vạn màu khác lạ, chói sáng vô cùng. Lại có lưới báo trân diệu che trùm phía trên, nên tất cả những vẻ trang nghiêm tốt đẹp đều tùy đó mà hiện ra. Gió thiền lay động các cây báo, gây ra nhiều tiếng pháp nhiệm màu. Tiếng ấy lan rộng khắp cõi Phật. Người nào có duyên lành nghe tiếng ấy sẽ được pháp nhãn thâm sâu, trụ vào ngôi bất thoái, sau sẽ chứng được Phật quả. Căn tai thông suốt, không sinh bệnh khổ, mắt thấy màu cây, mũi ngửi hương cây, miệng nếm vị cây, thân chạm vào ánh sáng của cây, 6 căn thông suốt, không còn bệnh tật phiền não nữa. Tâm với pháp duyên theo đều được pháp nhãn thâm diệu, trụ vào ngôi bất thoái chuyển, chứng thành Phật đạo. Này ông A Nan, trời và người ở cõi kia, nếu ai trông thấy cây ấy thì được 3 pháp nhẫn là âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Đó là nhờ vào sức oai thần và sức bản nguyện, nguyện mãn túc nguyện minh liễu, nguyện kiên cố và nguyện cứu kính của Đức Phật Vô Lượng Thọ Phật. Phật bảo A Nan rằng: Có hàng ngàn tiếng nhạc của các vị đế vương chuyển luân thánh vương lên tới cõi trời thứ sáu, kỹ nhạc âm thanh hơn gấp ngàn vạn ức lần. Muôn tiếng nhạc trên cõi trời thứ sáu cũng không bằng tiếng nhạc của các cây thớt bảo ở cõi Phật Vô Lượng Thọ gây ra. Tiếng nhạc tự nhiên ấy tấu lên những pháp âm trong trẻo, du dương, màu nhiệm, hòa nhã hơn các tiết điệu âm thanh ở thế giới mười phương. Giảng đường, tịnh xá, cung điện, lâu đài tự nhiên hiện ra, được trang trí bằng bảy báu vật, lại lấy các ngọc báo, trân châu, minh nguyệt, ma ni kết làm tràng hoa, chuỗi hộp, văn phủ ở trên đó. Lại có những ao tắm hoặc 10, 20, 30 cho đến 100.000 do tuần, dài rộng, nông sâu đều như nhau ở trong, ngoài và tả hữu. Nước 8 công đức phẳng lặng tràn đầy, trong veo, sạch sẽ, mát thơm như nước cam lộ. Ao vàng rồng thì đáy bằng cát bạc trắng, ao bạc trắng thì đáy bằng cát vàng rồng, ao thủy tinh thì đáy bằng cát lưu ly, ao lưu ly thì đáy bằng cát thủy tinh, ao san hô thì đáy bằng cát hổ phách, ao hổ phách thì đáy bằng cát san hô, ao xà cừ thì đáy bằng cát mã não, ao mã não thì đáy bằng cát xà cừ, ao ngọc trắng thì đáy bằng cát vàng tía, ao vàng tía thì đáy bằng cát ngọc trắng. Hoặc có 2 món báo, 3 món báo cho đến 7 món báo cùng kết hợp mà thành. Trên bờ ao có cây chiên đàn, hoa lá tỏa ra, hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Lại có những loại sen ở cõi trời như hoa ưu bát la, hoa bát đàn ma, hoa cầu mâu đầu, hoa phân đà lợi, đủ màu tươi đẹp nở khắp trên mặt nước. Các Bồ Tát và Thanh Văn ở cõi Phật kia khi vào ao báo, tùy theo ý muốn sẽ được toại nguyện, như muốn nước ngập chân, nước liền ngập chân, muốn tới đầu gối, nước liền tới đầu gối, muốn tới ngang lưng, nước liền tới ngang lưng, muốn tới cổ, nước liền tới cổ, muốn tưới vào mình, nước liền tưới vào mình, muốn nước trở lại, nước liền trở lại, điều hòa lạnh ấm tự nhiên theo ý muốn. Nước ấy trong sáng, láng sạch, yên lặng như hư không, và có tác dụng làm cho tinh thần sáng suốt, thân thể tốt đẹp, gột sạch những nhơ bẩn trong tâm. Lại có cát báu lấp lánh ở bất cứ nơi nào, sâu thẳm cũng thấy rõ ràng. Dòng nước chảy quanh chẳng chậm chẳng mau, nhẹ nhàng êm ả xoay vần khắp ao. Sóng gợn lăn tăn tự nhiên gây nên vô số tiếng màu nhiệm theo chỗ đáp ứng, ở đâu cũng nghe thấy được. Hoặc nghe tiếng Phật, hoặc nghe tiếng Pháp, hoặc nghe tiếng Tăng, hoặc tiếng tịch tỉnh, tiếng không vô ngã, tiếng đại từ bi, tiếng ba la mật, tiếng thập lực vô úy bất cộng pháp, các tiếng thông tuệ, tiếng vô sở tác, tiếng bất khởi diệt, tiếng vô sinh nhẫn, cho đến tiếng cam lộ quán đỉnh và những tiếng pháp màu nhiệm khác. Những tiếng như thế xứng hợp chỗ nghe, vui thích vô cùng. Tiếng ấy tùy theo nghĩa thanh tịnh, lìa dục, vãng lặng, chân thật, tùy theo pháp vô sở úy bất cộng của sức Tam Bảo, tùy theo đạo sở thành của bậc Bồ Tát Thanh Văn thông sáng, không có cái tên tam đồ khổ nạn, chỉ có tiếng khoái lạc tự nhiên. Bởi thế cõi nước ấy được gọi là nước an lạc. Này ông A Nan, những người được sinh qua cõi nước của Đức Phật A Di Đà đều được công đức đầy đủ, thần thông, âm thanh màu nhiệm và sắc thân thanh tịnh như thế. Lại có cung điện, chỗ ở trang nghiêm, y phục đầy đủ, thức ăn uống, hoa hương màu nhiệm và vật dụng để trang sức, cũng như những vật tự nhiên trên cõi trời thứ sáu. Khi muốn ăn thì tự nhiên trước mặt hiện ra bát bằng thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, minh nguyệt, trân châu. Theo ý mình muốn, hàng trăm thức ăn tự nhiên mà có đủ cả. Thực ra tuy nói có các thức ăn uống, nhưng chẳng ăn uống gì. Chỉ thấy màu sắc, ngửi mùi hương, nếu nghĩ đến ăn thì tự nhiên no đủ. Thân tâm không ham đắm vị gì, nên hiện ra rồi lại biến đi, tới bữa ăn lại hiện ra như cũ. Cõi nước Đức Phật A-di-đà thanh tịnh, an vui tự tại, kỳ diệu ngang tới cảnh Niết Bàn vô vi. Các hàng Bồ-Tát, Thanh Văn, Trời và người ở cõi ấy, trí tuệ cao minh, thần thông diệu dụng, hình trạng giống nhau, không hề sai khác. Bởi vì thuận theo hạnh nguyện khác nhau, nên mới có cái tên Trời, Người. Lại nữa, diện mạo đoan chính, trên đời hiếm có, dáng dấp nhiệm màu, chẳng phải trời, chẳng phải người, hưởng thụ cái thân vô hư, cái thể vô cực của tự nhiên. Đức Phật bảo A Nan: ví như trong đời hình dung người hành khất có thể giống ông vua chăng? A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, người hành khất gầy ốm, xấu xa, ngu độn, hèn kém gấp trăm ngàn vạn ức lần vị vua. Dù người ấy ở bên cạnh vị vua cũng không thể lấy gì so sánh được. Vì lẽ, người hành khất tầm thường hèn hạ, áo chẳng đủ che thân, ăn không đủ no dạ, đói rét khốn khổ, đều bởi nghiệp quả trước kia, giàu có bất nhân, đã chứa chất nhiều tiền của mà còn gian tham keo kiệt, chẳng tin nhân quả, không chịu làm lành, tội ác dẫy đầy, chất cao như núi. Rồi khi chết đi, gia sản tiêu tan, suốt đời khổ thân, tích lũy cho người mà chẳng ích gì cho mình, không phúc đức để nương tựa, nên phải đọa vào chốn dữ, chịu khổ đời đời. Tội không siêu thoát, nên dù được làm người, chỉ là hạng hèn hạ, dốt nát quê mùa, bị đời khinh rẻ. Còn các vị vua được tôn trọng nhất trong cõi người, đều do đời trước đã chứa góp nhiều công đức, rộng lòng ban ân bố thí, thương yêu cứu giúp mọi người, tin Phật làm lành, không tranh chấp thiệt hơn, sau khi chết đi được sinh lên cõi trời hưởng phúc an vui. Còn người làm nhiều điều thiện, nay được sinh vào phương tộc cao sang quyền thế, ai cũng kính trọng, ăn ngon mặc đẹp, thỏa lòng sắm sửa. Được như vậy là nhờ phước đức xưa kia. Phật bảo A Nan rằng: ông nói phải đấy, vua tuy là bậc tôn quý trong loài người, hình tướng đoan chính, nhưng so với bậc chuyển luân thánh vương thì rất là hèn kém, cũng như người hành khất bên cạnh vị vua vậy. Bậc chuyển luân thánh vương oai tướng tốt đẹp lạ thường, là đệ nhất trong thiên hạ, nhưng so với vua Đế Thích trên cõi trời Đao Lợi thì lại xấu gấp vạn ức lần không thể sánh kịp. Nếu đem vua Đế Thích so với bậc vua trên cõi trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên thì hơn kém nhau gấp trăm ngàn ức lần. Nếu bậc vua ở cõi trời thứ sáu so với các Bồ Tát Thanh Văn trong cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ thì vẻ đẹp tươi sáng của các ngài gấp trăm ngàn vạn ức lần chẳng có thể sánh được. Phật bảo A Nan: trời và người trong cõi nước Phật Vô Lượng Thọ thì y phục, thức ăn uống, hoa hương, chuỗi hạt, tàn lộng, phan phướng, âm thanh, chỗ ở, nhà cửa, cung điện, lâu đài đều xứng hợp với hình sắc cao thấp lớn nhỏ. Lại có các món báo hoặc một, hai cho đến vô lượng các món báo theo ý mình muốn là sẽ có ngay. Lại dùng các thứ áo tốt đẹp làm bằng các món báo trải khắp cõi đất để tất cả trời người dạo đi trên đó. Lại có vô lượng lưới báo trùm hết cõi Phật, lưới ấy đang bằng vàng, ngọc, trân châu và trăm ngàn thứ quý báo đẹp đẽ lạ lùng để tô điểm trang nghiêm khắp cõi. Lại có chuông báo rủ xuống màu sắc rực rỡ vô cùng. Lại có gió đức hiu hiu tự nhiên dấy lên, điều hòa mang mát, chẳng lạnh chẳng nóng, chẳng chậm chẳng mau, thổi vào những mạng lưới và các cây báo, diễn ra vô lượng pháp âm nhiệm màu, tỏa ra muôn thứ đức hương hòa nhã. Nếu có người nào nghe và ngửi được những hương ấy thì tâm niệm nhơ xấu tự nhiên lắng xuống và thân tâm đều được yên vui, như vị tỷ khưu được phép chính định. lại có gió thổi hoa rơi khắp vùng cõi Phật, rơi theo từng màu sắc mềm chịu, tươi thắm, ngào ngạt hương thơm. Chân đi trên đó, lúng xuống bốn tấc, khi nhấc chân lên lại trở về như cũ. Sao rốt, đất liền nứt ra, chôn vùi mất hoa, không còn một cánh. Lại tùy theo thời tiết, gió thổi hoa rơi đến 6 lần như thế. Lại có những hoa sen báu đầy khắp thế giới, mỗi một bông hoa có 10.000 ức cánh. Ánh sáng của hoa ấy có vô lượng sắc màu, màu xanh thì ánh xanh, màu trắng thì ánh trắng, màu tím thì ánh tím, màu vàng thì ánh vàng, màu đỏ thì ánh đỏ, và màu tía thì ánh tía, chói lọi rực rỡ như mặt trời và mặt trăng. Trong mỗi một bông hoa tỏa ra 360.000 ức ánh sáng. Trong mỗi một ánh sáng hiện ra 36.000 ức Đức Phật, thân màu vàng tía, tướng đẹp khác thường. Tất cả các Đức Phật lại phóng ra 10.000 ánh sáng, vì chúng sinh cả 10 phương mà nói pháp nhiệm màu, khiến tất cả trở về chính đạo của Phật. Hết quyển thượng.